Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 2 năm 2017. Cảnh sát Malaysia đã tìm ra chất độc trên người anh trai cùng cha khác mẹ bị giết hại của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, trong khi nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương đang được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội và vẫn bị cảnh sát Malaysia giam giữ.
Cô ấy nói là cô ấy tốt, tất nhiên là bây giờ sao khẳng định được là có đúng cô ấy là người Việt Nam hay không, hay là người mang cái hộ chiếu đấy không, cô ấy chưa đặt.
Thứ trưởng Công an Nguyễn Phúc Dũng đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ hứa với Mexico là sẽ không trục xuất hàng loạt. Các lực lượng Iraq được Mỹ yểm trợ đã chiếm lại sân bay Mosul. Trung Quốc đàm phán song phương với các nước có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ngay sau khi có tin một trong hai nữ nghi phạm bị phơi nhiễm chất độc thần kinh VX sau vụ ám sát ông Kim Jong Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng xác nhận với VOA rằng phía Malaysia cho biết sức khỏe của nữ nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam là vẫn ổn và tốt. Ông Nguyễn Quốc Dũng nói với VOA vào tối 24 tháng 2.
Họ nói là vẫn ổn, nói là cô ấy tốt. Tất nhiên là bây giờ chúng ta khẳng định được là có đúng cô ấy là người Việt Nam hay không, hay là người mang cái hộ chiếu đấy không, chúng tôi chưa đặt, cũng không thể xác định được. Nhưng mà hỏi thì người ta bảo cái bản đó vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt.
Trước đó trong cùng ngày, cảnh sát Malaysia cho biết một trong hai nữ nghi phạm, một là người Việt và một là người Indonesia, có biểu hiện bị phơi nhiễm chất độc thần kinh VX sau khi thực hiện vụ sát hại ông Kim Jong Nam tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia. Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho báo giới biết cô ấy đã bị nôn vài lần do tiếp xúc với chất độc, nhưng ông từ chối tiết lộ người đó là ai trong hai nữ nghi phạm. Cập nhật với VOA về diễn tiến trên, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nói phía Việt Nam vẫn chưa được tiếp xúc lãnh sự với nghi phạm tên Đoàn Thị Hương, nên không thể xác nhận thông tin về nữ nghi phạm này. Ông nói,
phía Việt Nam vẫn yêu cầu phía Malaysia để sau gặp để tiếp xúc lãnh sự để xem thế nào thì họ bạn. Phía Malaysia họ vẫn chưa sẵn sàng. Chúng tôi không kết luận được tất cả những cái đấy, chỉ nghe qua thông tin báo chí thôi.
Hôm 24 tháng 2, cảnh sát Malaysia tuyên bố ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, đã bị giết chết bằng chất độc thần kinh VX. Cảnh sát đã phát hiện ra chất độc này trong mắt và trên mặt của ông Kim Jong Nam. VX là một trong những chất độc nguy hiểm nhất thế giới. Nó được Liên Hiệp Quốc xếp loại là vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt. Chất độc này đã được các lực lượng của ông Saddam Hussein sử dụng trong vụ tấn công hóa học vào thành phố Alapcha của người Kurd ở miền Bắc Iraq vào năm 1988 và giết chết hàng ngàn người. Theo các chuyên gia, chỉ cần 10mg VX là đủ giết chết một người bằng cách làm tê liệt hệ thần kinh của nạn nhân. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào các nghi phạm có thể mang chất độc trên người để hạ sát ông Kim Jong Nam. Một số nhà phân tích cho rằng có thể Bắc Triều Tiên có khả năng sản xuất VX dưới dạng nhị phân, nghĩa là tách chất độc ra thành những chất không có hại, nhưng khi hòa vào sẽ tạo thành VX. Hiện Malaysia đang điều tra xem liệu chất độc VX đã giết ông Kim Jong Nam đã được đưa vào Malaysia từ nước ngoài hay được sản xuất tại Malaysia. Trong buổi họp báo, ông Khalid cho biết nếu hóa chất đã được đưa vào với số lượng nhỏ thì chúng tôi rất khó phát hiện ra. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Malaysia cũng cho biết hiện nước này đang sắp xếp để tẩy sạch những địa điểm mà các nghi phạm trên đã đi qua. Cảnh sát Malaysia sẽ yêu cầu cơ quan phụ trách về năng lượng nguyên tử nước này tiến hành tẩy rửa phi trường quốc tế Kuala Lumpur để đảm bảo an toàn cho hành khách. Trước đó, hôm 22 tháng 2, cảnh sát Malaysia khẳng định hai nữ nghi phạm người Việt và người Indonesia đã được huấn luyện để thực hiện vụ tấn công. Cả hai đã thực tập tấn công tại hai khu mua sắm ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur. Hình ảnh từ camera an ninh của Malaysia cho thấy có một phụ nữ đã vồ lấy ông Kim Jong Nam từ phía sau và giữ chặt một cái gì đó trên mặt ông và sau đó rời đi. Cảnh sát Malaysia nói nữ nghi phạm Indonesia đã quẹt chất độc lên mặt ông Kim Jong Nam trước, sau đó tới nữ nghi phạm người Việt làm tương tự. Cả hai được hướng dẫn phải rửa tay ngay sau khi thực hiện vụ tấn công. Ông Kim Jong Nam sống lưu vong ở Macau. Ông bị giết chết tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13 tháng 2, trong khi đang chờ chuyến bay về lại Macau.
Đoàn Thị Hương bị truy lùng trên Facebook. Facebook được cho là của nghi can người Việt Đoàn Thị Hương là một trong các trang được tìm kiếm và thảo luận nhiều nhất ngày hôm nay, 24 tháng 2, trong khi cảnh sát Malaysia thông báo đã tìm thấy chất độc thần kinh trên mặt của ông Kim Jong Nam. Hãng tin Reuters hôm 22 tháng 2 xác nhận trang Facebook Ruby Ruby của cô Hương với người nhà của nghi can ám sát người Anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. Theo thống kê của trang mạng xã hội được nhiều người Việt Nam truy cập, Ruby Ruby, Ruby Ruby Đoàn Thị Hương hay Ruby Ruby Việt Nam là những cái tên được tìm kiếm nhiều với hàng trăm nghìn trao đổi về chủ đề này trên trang Facebook. Nhiều trang tin tức ở Australia, Anh, Canada hay Mỹ cũng lấy nhiều hình ảnh từ trang Facebook được cho là của cô Hương, nhất là tấm ảnh cô mặc áo có in chữ LOL giống với chiếc áo của nữ nghi can người Việt bị camera an ninh sân bay Kuala Lumpur ghi lại trong ngày xảy ra vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Có thể đọc được những hàng tiết kèm theo như những tấm hình mới nóng bỏng của nữ sát thủ giết anh trai Kim Jong Un. Facebook của sát thủ LOL cho thấy những ngày trước vụ giết hại Kim Jong Nam, hay nghi can giết anh trai Kim Jong Un mặc áo LOL chụp ảnh tự sướng trên Facebook. Trong khi đó, báo chí chính thống của Việt Nam vốn được cho là nhạy với những thông tin kiểu này lại khá dè dặt và thậm chí không đăng bài tìm hiểu về Facebook của nghi can Đoàn Thị Hương. Theo các nhà quan sát, truyền thông nhà nước dường như đã thua trước các trang mạng lề trái. Về điều này, ông Huỳnh Ngọc Chênh, một cựu nhà báo và hiện đang theo dõi truyền thông trong nước, nói với VOA Việt ngữ.
Đúng, đó là một chủ đề rất ăn khách. Nhưng mà chắc chắn là có sự chỉ đạo của từ trên tuyên huấn. Cho nên người ta đang cũng cầm chừng theo chỉ đạo. Ban đầu thì im lặng, nhưng sau đó thì được phép và thì bắt đầu khai thác hơi quá đà, đi sâu vào hoàn cảnh gia đình của người ta, rồi cũng có những bài báo khai thác gia đình hơi kỹ. Nhưng bây giờ hình như là lời có chỉ đạo yên lặng đằng sau là thấy là không có tiếp, không đi sâu vào Facebook của cô ấy, có lẽ vậy thôi.
Ông Chênh nhận định tiếp rằng có thể đó là một sự dè dặt nào đó về ngoại giao, chính trị của Việt Nam, sợ có những liên lụy về mặt ngoại giao từ vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải từng viết trên trang Facebook cá nhân hôm 16 tháng 2 khi truyền thông trong nước vẫn chưa đưa tên của cô Hương. Xin trích, lẽ ra báo chí Việt Nam có cơ hội câu view, hốt bạc khủng nếu được phép đưa tin, tìm hiểu nghi phạm sát thủ có tên Đoàn Thị Hương ở Nam Định, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1988, tìm hiểu sự thật về một vụ đại kỳ án thế giới có thể liên quan công dân nước nhà mà phải được phép thì buồn ơi là buồn, ông Hải viết. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 23 tháng 2, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm khẳng định rằng Hà Nội sẽ bảo vệ tích cực cô Hương. Trong một diễn biến mới nhất, cảnh sát Malaysia hôm 24 tháng 2 thông báo về kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, người anh em cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un bị giết bởi chất độc thần kinh VX. VX là một loại hóa chất cực độc bị Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt. Một ngày trước, cảnh sát trưởng Malaysia cho biết rằng nghi can người Việt Đoàn Thị Hương đã được trả tiền để thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Tuy nhiên, quan chức Malaysia này từ chối bình luận rằng liệu cô có bị tình báo nước ngoài lợi dụng hay không, cũng như cô đã được trả bao nhiêu tiền. Trước đó, chính quyền Malaysia cho hay rằng hai nữ nghi phạm biết rõ việc mình làm và đã được huấn luyện để thực hiện vụ giết người mà quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ được các hãng tin trích lời nói rằng do điệp viên Bắc Hàn thực hiện. Việt Nam xác minh tin về kho chứa tên lửa của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 23 tháng 2 cho biết rằng Hà Nội sẽ xác minh thông tin về việc Trung Quốc sắp hoàn thành việc xây dựng hơn 20 cấu trúc trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông, được cho là giống với kho chứa tên lửa đất đối không tầm xa. Một lần nữa, ông Bình tuyên bố rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Trước đó, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Trung Quốc gần hoàn thành việc xây dựng hơn 20 cấu trúc với mái đóng mở được thiết kế để chứa các tên lửa đất đối không trên quần đảo Trường Sa tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Trong thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Bình nói tiếp, mọi hoạt động xây dựng cải tạo tại các cấu trúc thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là phi pháp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị các bên liên quan hành xử có trách nhiệm, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, đặc biệt là việc quân sự hóa đe dọa hòa bình, ổn định an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Trước đó, người phát ngôn của Lầu Năm Góc được Reuters dẫn lời nói rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết việc phi quân sự hóa Biển Đông, đồng thời thúc giục mọi bên tuyên bố chủ quyền phải có những hành động phù hợp với luật pháp quốc tế. Còn tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng nước mình thực hiện các hoạt động xây dựng bình thường trên lãnh thổ của mình, trong đó có việc triển khai các cơ sở phòng thủ lãnh thổ cần thiết và phù hợp. Và theo ông, đó là điều đúng đắn đối với các quốc gia có chủ quyền theo luật pháp quốc tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang đối thoại song phương với Trung Quốc về các quyền lợi chung trong việc đánh bắt hải sản và khai thác các loại nhiên liệu hóa thạch trong khu vực Biển Đông đang có tranh chấp. Nhưng chủ nghĩa dân tộc hoặc thiếu niềm tin chính trị có thể gây cản trở cho bất kỳ thỏa thuận nào và chuyển sang việc chỉ tập trung vào các thỏa thuận kinh tế không chính thức. Lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và Việt Nam đã gặp nhau vào tháng trước để thảo luận về hợp tác hàng hải mà có thể bao gồm việc thăm dò dầu khí hoặc khí đốt dưới biển. Đó là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc đối thoại riêng với quốc gia có tranh chấp hàng hải kể từ khi một tòa trọng tài quốc tế ở La Hay đưa ra phán quyết vào tháng 7 năm ngoái rằng tuyên bố Bắc Kinh chiếm khoảng 95% diện tích khu vực Biển Đông là thiếu cơ sở pháp lý. Trung Quốc cũng đối thoại với Malaysia và Philippines về khu vực biển có diện tích 3,5 triệu km vuông, nơi có sản lượng cá, hải sản cao và dự trữ nhiên liệu và các tuyến đường và là một tuyến đường hàng hải quan trọng. Các thỏa thuận với Trung Quốc sẽ làm giảm căng thẳng trong việc tranh chấp chủ quyền bằng cách cho tất cả các quốc gia một ít quyền lợi mà không mất đi sự kiểm soát hiệu quả của bất kỳ quốc gia nào. Trung Quốc bác bỏ phán quyết của trọng tài quốc tế nhưng sau đó đã tự tìm cách cải thiện mối quan hệ với các nước có tranh chấp. Năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi việc theo đuổi các thỏa thuận song phương. Phần lớn các cuộc đối thoại về Biển Đông được tổ chức bí mật, nhưng các chuyên gia dự báo rằng các thỏa thuận cuối cùng là về quyền đánh bắt hải sản hoặc quản lý nghề cá. Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đang đặc biệt quan tâm về quyền đánh bắt hải sản với các đội tàu vươn dài trên biển. Ông Andrew Yang, Tổng thư ký của Hội đồng Nghiên cứu Chính sách cấp cao về Trung Quốc ở Đài Loan cho biết. Điều đầu tiên mà họ muốn làm là xác định các quyền đánh bắt hải sản. Và tôi nghĩ rằng điều này là quan trọng bởi vì bạn phải bàn đến một số loại quy tắc hoặc một số điều thực tế thay vì bàn về việc phân chia lao động hoặc các khu vực đánh bắt. Một dấu hiệu cho thấy thỏa thuận Ngư nghiệp đang hiện hữu đó là kể từ năm 2006, Việt Nam và Trung Quốc đã cùng nhau tuần tra chung việc đánh bắt hải sản ở Vịnh Bắc Bộ. Năm ngoái, hai bên đã mở rộng các tuyến đường tuần tra. Sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gặp người đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh vào tháng 10, Trung Quốc đã ngừng ngăn chặn các tàu đánh cá Philippines ở vùng biển tranh chấp xung quanh bãi cạn Scarborough, phía tây đảo Luzon. Nhưng các thỏa thuận kinh tế không chính thức gắn kết với các tranh chấp hàng hải có thể dẫn đến nguy hiểm nếu các mối quan hệ xấu đi. Trong tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay, đồng thời là Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN cho biết, ông lo ngại sâu sắc về việc Trung Quốc có tác động thái quá ở các đảo nhân tạo và các vùng biển tranh chấp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói ông cho rằng lời bình luận trên là khó hiểu và đáng tiếc. Ông Cảnh sản nói các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Duterte đang được thực hiện và Trung Quốc đã hứa là sẽ ngừng việc xây dựng trên biển. Ít nhất là từ năm 2013, Trung Quốc và Việt Nam đã bàn về việc cùng nhau khai thác dầu và việc thảo luận khai thác dầu giữa Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu vào hồi tháng 10 năm ngoái. Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ ước tính có khoảng 11 tỷ thùng dầu và 190.000 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên dưới đáy biển. Brunei, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam hiện nay đang thực hiện các cuộc khảo sát riêng và Philippines đã nhận thầu thực hiện thăm dò dầu khí từ các công ty tư nhân. Ông Carl Baker, giám đốc các chương trình thuộc Diễn đàn Thái Bình Dương của CSIS tại Honolulu nói rằng, việc cùng nhau tìm kiếm nhiên liệu hóa thạch thiếu khả thi và khi chia sẻ bất kỳ nguồn tài nguyên nào cũng sẽ có hàm ý là phải từ bỏ chủ quyền nơi mà tài nguyên đó được phát hiện. Ông Douglas Guilfoyle, giáo sư luật quốc tế tại Đại học Monash ở Australia nói rằng các thỏa thuận chia sẻ tài nguyên sẽ được thực hiện một cách hợp pháp nếu quốc gia ký kết đặt các vấn đề chủ quyền sang một bên, nhưng người dân trong nước thì vẫn hoài nghi về việc này. Giáo sư Guilford nói, thực tế thì khó thực hiện hơn so với lý thuyết. Hiện có những vấn đề thực tế đang được đàm phán, nhưng sau đó các vấn đề khác liên quan đến chính trị, sự tin tưởng và liệu công dân của bạn cuối cùng có ủng hộ một thỏa thuận như vậy hay không. Ông Guilfoyle nói thêm rằng những thay đổi trong dàn lãnh đạo của một quốc gia có thể gây phương hại đến tiến trình thỏa thuận và một số nước thiếu sự tin cậy chính trị nên không thể bắt đầu. Ví dụ người tiền nhiệm của ông Duterte vì giận dữ với Trung Quốc nên đã nộp đơn kiện tại tòa trọng tài quốc tế. Còn ông Duterte thì làm lành với Bắc Kinh sau khi nhậm chức vào tháng 6. Các thỏa thuận song phương có thể bao gồm điều khoản làm thế nào tránh rủi ro trên biển, tránh các cuộc đụng độ như vụ đụng độ đẫm máu giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1974 và năm 1988. Trong năm nay, riêng Trung Quốc sẽ theo đuổi bộ khung quy tắc ứng xử với 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, sau nhiều năm Trung Quốc chống lại bộ khung ứng xử đó. Ông Herman Krab, giáo sư nghiên cứu khoa học chính trị tại Đại học Philippines Diliman, nói rằng bộ quy tắc ứng xử của ASEAN phù hợp với bất kỳ thỏa thuận song phương nào. Nếu không có các thỏa thuận cụ thể về các hoạt động trên biển, Trung Quốc có thể tận dụng lợi thế GDP danh nghĩa với hơn 11 tỷ đô la, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, để tăng cường thương mại đầu tư, viện trợ phát triển cho các bên tranh chấp trên biển Đông Nam Á. Những nước khát khao mong muốn phát triển nền kinh tế riêng của mình. Sáng kiến đường tơ lụa hàng hải thế kỷ 21 của Bắc Kinh được thiết lập để phân bổ một số tiền từ nguồn quỹ 40 tỷ đô la và 100 tỷ đô la vào Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, AIIB, mua cổ phần xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực Đông Nam Á, một lợi ích khổng lồ cho các công ty Trung Quốc khi thị trường trong nước quá cạnh tranh. Có nhiều dấu hiệu giao dịch kinh tế hào phóng khi có sự gia tăng khách du lịch của Trung Quốc đến Việt Nam vào năm ngoái, trong khi Philippines kỳ vọng đạt 24 tỷ đô la trong viện trợ phát triển cũng như các khoản đầu tư từ Trung Quốc sau cuộc đối thoại của hai nhà lãnh đạo Trung và Philippines vào tháng 10. Trong tháng 11, Malaysia và Trung Quốc đã ký kết 14 bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh. Trung Quốc đã lên kế hoạch bán cho Malaysia 4 tàu quốc phòng, thực hiện cung cấp khoản tín dụng 55 tỷ ringgit, tức là tương đương với hơn 12 tỷ đô la, để xây dựng một tuyến đường hỏa xa. Malaysia đã xem Trung Quốc là đối tác thương mại và là quốc gia cấp vốn đầu tư trực tiếp hàng đầu. Malaysia hiếm khi chỉ trích Trung Quốc một cách công khai vì các hoạt động hàng hải, mặc dù cả hai bên đều khẳng định chủ quyền các khu vực trong quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Các nhà phân tích nói rằng, Bắc Kinh có thể yêu cầu các nước khác im lặng về việc Trung Quốc cải tạo các đảo trên biển. Việc Trung Quốc tăng sự hiện diện quân sự trên một số đảo nhỏ hoặc các đội tuần duyên Trung Quốc tuần tra trên vùng biển mà các bên khác thường xuyên qua lại. Ông Alexander Huang, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tam Cang ở Đài Loan, cho biết. Ông nói Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào việc cung cấp viện trợ và hỗ trợ cơ sở hạ tầng. Họ đang cố gắng để một mặt hiển thị trên sức mạnh của Trung Quốc và mặt khác ngăn cản các nước khác tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng có thể đã quá muộn để có được một thỏa thuận ngưng chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Hàn, nhưng những người ủng hộ việc đàm phán thỏa thuận này cho rằng ông Trump đang ở một vị thế có 1-0-2 để đạt được một bước đột phá hướng tới việc giải quyết tình huống an ninh căng thẳng đang ngày càng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên. Thông tin viên Brian Patton và Yeomi Kim ghi nhận từ Seoul, giáo sư môn trung niên của Đại học Yonsei ở Seoul cho biết.
Tôi có một chút hy vọng rằng Tổng thống Trump có thể đạt được một thỏa thuận không thể tưởng tượng được với Bắc Hàn, mà có thể đem lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Trump trong tuần này đã nhấn mạnh việc tăng cường khả năng quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn đạn đạo THAAD ở Hàn Quốc để đối phó với các nỗ lực của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un trong việc leo thang các khả năng phát triển hạt nhân và tên lửa. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm thứ Năm, Tổng thống Trump nói, muộn rồi, chúng tôi rất bực mình với những gì ông Kim Jong-un đã làm. Năm ngoái, Bắc Hàn đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân, một vụ phóng vệ tinh sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo xuyên lục địa bị cấm, và phóng nhiều tên lửa tầm ngắn và tầm trung từ tàu ngầm và các địa điểm phóng di động trên mặt đất. Trước khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump đã đưa ra các tin nhắn trên Twitter nói rằng điều đó sẽ không xảy ra, để đáp lại công bố của lãnh tụ Bắc Hàn cho biết đất nước của ông đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Và vào tháng 2, Tổng thống Mỹ đã đồng lòng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên án một vụ thử tên lửa tầm trung của Bắc Triều Tiên. Hôm thứ Năm, Tổng thống Trump lại một lần nữa quy trách nhiệm cho Trung Quốc trong việc kiềm chế đồng minh đang lệ thuộc Bắc Kinh về kinh tế và nói rằng người tiền nhiệm, Tổng thống Barack Obama đáng ra đã phải giải quyết vấn đề khả năng hạt nhân ngày càng tăng cao của Bắc Hàn. Lệnh cấm nhập khẩu than đá từ Bắc Hàn mới đây của Bắc Kinh bị hãng thông tấn nhà nước KCNA ở Bình Nhưỡng chỉ trích hôm thứ Sáu. KCNA nói Trung Quốc đang nhảy đồng điệu với Hoa Kỳ. Chính quyền của ông Trump đã kêu gọi Trung Quốc tăng sức ép kinh tế hơn nữa lên Bắc Hàn, nhưng một số ít người lại cho rằng Bắc Kinh đã từ bỏ đồng minh của họ. Giáo sư John DeLury, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc của Đại học Yonsei ở Seoul nói,
sai lầm khi cho rằng, ôi tuyệt vời, Trung Quốc đang đóng cửa biên giới. Họ sẽ giải quyết vấn đề này cho chúng ta. Đó là cách hiểu sai về những gì đang diễn ra.
Chính sách kiên nhẫn của chính quyền Tổng thống Obama, trong đó dựa vào các lệnh trừng phạt tăng cường và cô lập ngoại giao, đã không thể ép Bình Nhưỡng tạm hoãn chương trình hạt nhân của họ. Các nhà phê bình nói chính sách đó phần lớn đã thất bại vì Bắc Kinh sẽ không áp đặt các biện pháp nghiêm khắc có thể dẫn đến sự bất ổn ở biên giới, sự sụp đổ của chế độ Kim Jong-un và ảnh hưởng ngày càng tăng của Mỹ và Hàn Quốc trong khu vực. Sự bế tắc này đã làm tăng cao một chu kỳ khiêu khích trắng trợn đối với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm các chương trình hạt nhân và tên lửa, coi thường cộng đồng quốc tế và các lệnh trừng phạt mà cho tới lúc này chẳng phát huy được hiệu lực. Những nỗ lực không ngừng của Bình Nhưỡng để phát triển phi đạn đạn đạo xuyên lục địa có khả năng đưa đầu đạn hạt nhân tới đất liền của Mỹ đã thôi thúc thêm sự cần thiết phải thay đổi chiến lược chống lại mối đe dọa này đối với an ninh của Mỹ. Các nhà phân tích nói không có một giải pháp quân sự khả thi nào để loại bỏ các khả năng hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn mà không gây ra một cuộc phản công gây thiệt hại cho các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản và thậm chí có thể làm bùng ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Vì vậy, đưa Bắc Hàn vào đối thoại là cách duy nhất hữu hiệu để đạt được một nghị quyết hòa bình, nhưng điều đó sẽ cần đến sự khởi xướng của chính quyền Tổng thống Trump, giáo sư Moon Chung-yin của Đại học Yonsei nói.
But if the US doesn't move, Pyongyang will not move.
Nếu Mỹ án binh bất động, Bình Nhưỡng sẽ không nhúc nhích và sự bế tắc sẽ tiếp tục và một sự bế tắc có thể trở nên rủi ro hơn và nguy hiểm hơn.
Lệnh cấm nhập khẩu than đá từ Bắc Hàn của Trung Quốc và những cuộc thương thuyết chính đáng đang được chuẩn bị giữa các cựu quan chức của Mỹ và các đại diện của Bắc Hàn có thể đem lại cho Tổng thống Trump một cơ hội mở ra một kênh đối thoại. Tổng thống Trump, người tự xem mình là một nhà thương thuyết đại tài và người luôn chỉ trích những thất bại trong quá khứ của người tiền nhiệm, có thể sẵn sàng làm khác hoàn toàn và tìm cách có được một sự tiếp cận mới hơn. Giáo sư John Delury của Đại học John Jay nói,
Donald Trump is uniquely positioned to move on that.
Ông Donald Trump đang ở trong một vị thế có 1-0-2 để tiến lên. Và ông ta không hề bị ảnh hưởng bởi những chỉ trích có thể ngăn cản một thành viên đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa trên đường thành công.
Bất cứ một thỏa thuận nào để làm cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng tạm thời đóng băng sẽ cần những sự nhượng bộ có thể bao gồm việc tạm hoãn các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, và sau đó là thêm các sự khích lệ như một hiệp ước hòa bình chính thức và các đảm bảo an ninh khác và sự giúp đỡ về kinh tế để cuối cùng có được một bán đảo Triều Tiên không hạt nhân. Những làn gió chính trị ở Hàn Quốc dường như cũng đang thay đổi với các thế lực tự do ủng hộ thương lượng đang giành được nhiều ủng hộ hơn trong bối cảnh Tổng thống Park Geun-hye sẽ bị luận tội vì một vụ scandal liên quan tới tham nhũng. Nếu tòa án hiến pháp của nước này cho phép luận tội Tổng thống thì một cuộc bầu cử chọn Tổng thống mới sẽ được diễn ra trong nay mai. Các cuộc thương thuyết tất nhiên cần phải có thời gian và sự hợp tác chặt chẽ và có thể sẽ bị trì hoãn bởi những khiêu khích và vi phạm từ phía Bắc Hàn như đã từng xảy ra đối với các thỏa thuận trước đây, nhưng những người tán thành cho rằng có thể đã đến lúc cần thử lại lần nữa. Trong thỏa thuận chung 6 bên đạt được năm 2005 giữa Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản, Bắc Triều Tiên đã đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự trợ giúp về kinh tế, các đảm bảo về an ninh và cải thiện các mối quan hệ ngoại giao. Nhưng Bình Nhưỡng đã không thực hiện các cam kết của họ và tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân vào năm 2006. Giới chức Mỹ hứa với Mexico sẽ không trục xuất hàng loạt người nhập cư trái phép. Hứa hẹn đó giúp hạ giảm căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ mạnh tay chấn dẹp những kẻ xấu cư trú bất hợp pháp ở Mỹ. Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly và Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson của Mỹ hôm thứ Năm họp với Tổng thống Enrique Peña Nieto và các bộ trưởng của Mexico. Các giới chức Mexico trong cuộc gặp gỡ đã bày tỏ lo ngại và khó chịu về quan điểm hung hãn của Tổng thống Trump trong quan hệ về thương mại và di dân với Mexico. Bộ trưởng Kelly nhấn mạnh rằng sẽ không có việc sử dụng quân đội để tập trung di dân không giấy tờ theo như dự định của Tổng thống Trump, đẩy mạnh chấn dẹp di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.
There will be no, repeat, no mass deportations. Everything we do...
Sẽ không. Tôi xin đáp lại là không có trục xuất hàng loạt. Mọi việc Bộ An ninh Nội địa của chúng tôi làm đều đúng theo luật pháp, hợp tính nhân đạo và trong khuôn khổ của hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Mọi trường hợp bị trục xuất đều làm theo đúng quy định của hệ thống pháp lý.
Bộ trưởng Tillerson nói cuộc họp với các giới chức chính phủ Mexico rất hữu ích.
Although our two nations share a long history, our visit was forward-looking.
Mặc dù hai nước đã có chung lịch sử lâu dài, chuyến thăm và làm việc của chúng tôi nhằm mục tiêu hướng nhìn về phía trước, tập trung vào những lợi ích chung của hai bên và sẽ củng cố tình hình an ninh và quan hệ kinh tế vững mạnh giữa hai nước. Trong các cuộc họp, chúng tôi thừa nhận rằng quan hệ giữa hai nước có nhiều màu sắc rất ấn tượng. Hai nước có chủ quyền mạnh, đôi lúc vẫn có những bất đồng. Chúng tôi chú tâm lắng nghe ý kiến của nhau, trong khi chúng tôi tôn trọng và kiên nhẫn nêu lên những lo ngại của mình.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không công bố chi tiết về những gì được thảo luận với Tổng thống Peña Nieto của Mexico. Một thông báo của Văn phòng Tổng thống Mexico nói ông Peña Nieto lập lại rằng đối với nước ông, bảo vệ cho người Mexico ở Hoa Kỳ và tôn trọng quyền của họ là một trong những ưu tiên cao nhất của chính phủ Mexico. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ trên đài VOA mỗi tối thứ hai hàng tuần giờ Việt Nam từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối, tức là cùng giờ sáng, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng giờ Washington DC miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn về du học Hoa Kỳ và giới thiệu về hệ thống giáo dục Mỹ để các bạn trẻ Việt Nam được dịp tìm hiểu thông tin, cập nhật những cái thông tin cần thiết nếu như các bạn có ý định du học. Chương trình được sự cộng tác của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi nhận tất cả những câu hỏi của các bạn trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt. Tuần trước mình đang nói dở dang chủ đề internship, tức là thực tập sinh trong lúc du học ở Mỹ hoặc là sau khi đã hoàn tất chương trình học thì sinh viên du học sinh quốc tế có được cái cơ hội để mà đi thực tập trong lúc học hành để áp dụng những cái gì học vào thực tế. Cái câu hỏi kế tiếp là quan trọng là làm sao để đăng ký được internship.
Nói chung ra chương trình thực tập ở Mỹ nó rất là hữu ích cho các sinh viên, nhất là về những cái ngành chuyên nghiệp giống như ngành kỹ sư hay giáo sư, về những ngành giống như luật sư vân vân. Thì đăng ký như thế nào? Trước tiên nếu một cái đại học họ có chương trình thực tập rồi thì họ có sẵn những cái cách để các sinh viên để mà đăng ký vào được. Thì tôi khuyên rằng là nếu các bạn muốn đi vào chương trình thực tập thì liên lạc với những người lo về vấn đề internship cho cái đại học đó, thì họ sẽ vẽ cho các bạn nộp đơn như thế nào. Và thường thường thì rất là cũng không khó khăn lắm, tại vì những cái đại học nào bắt buộc sinh viên phải đi làm thực tập thì họ đã có ký giao kèo và cộng tác với những cái doanh nghiệp và công ty ở địa phương rồi. Thì các bạn chỉ cần nạp đơn và được đi thôi. Mà nếu mà đại học nào không có bắt buộc làm chương trình thực tập cho các sinh viên thì các bạn phải tự kiếm ra chương trình thực tập tùy theo cái khả năng của mình. Có nghĩa là cái chuyện đó là tùy theo ý của bạn muốn làm thực tập hay không. Tại vì cái đó không có bắt buộc. Tại cái vấn đề này thì cũng hơi khó khăn hơn một chút. Tại các đại học họ không có cộng tác với những doanh nghiệp. Bởi thế cái lời khuyên của tôi là các bạn nên liên lạc với những giáo sư mà có những chương trình nghiên cứu với những cái cơ quan ở Mỹ này, những cái công ty ở đây. Thì qua những giáo sư giới thiệu thì cái vấn đề xin chương trình thực tập nó dễ dàng.
Thế có phải thi cử, phỏng vấn hay cạnh tranh để được cái internship không ạ?
Tùy theo trường hợp, nếu mà các đại học bắt buộc các sinh viên phải làm thực tập dù muốn dù không thì cái vấn đề xin thực tập thì rất là dễ dàng, tại vì họ đã có cái giao kèo với những cái doanh nghiệp và công ty hay là những cơ quan chính phủ ở đây rồi. Thì cái chuyện đó là rất là dễ dàng, có nghĩa là nạp đơn là được mà thôi. Còn ngoài ra mà nếu không thì cái vấn đề xin nếu mà không có cái vấn đề bắt buộc thì các bạn phải tự động làm lấy. Thì thường thường nếu mà cái doanh nghiệp họ thấy có cái lợi gì cho họ và có lợi gì cho bạn thì họ mới nhận mình vào. Và những cái điểm nó cũng quan trọng lắm. Nếu mà các bạn học không có tốt thì trong những cái chương trình đó là họ không có nhận mình.
Cái internship nếu mà không trả lương đó thì cái cơ hội nhiều hơn. Nhưng mà internship mà có trả lương đó thì chắc họ phải phỏng vấn, họ phải lựa chọn, mình phải cạnh tranh với những ứng viên khác.
Dù có trả lương hay không thì cái vấn đề được nhận cũng khó khăn, tại vì họ muốn đưa mình vào cái hãng đó làm việc. Thì họ không, khi mà mặc dù họ không có cho mình lương nhưng mà họ sẽ mất thì giờ để mà huấn luyện mình. Bởi thế có tiền lương hay không, cái vấn đề được nhận cũng là tôi nghĩ cũng khó khăn như nhau.
Họ dựa trên năng lực,
lựa đến cái năng lực của mình. Tại vì cái vấn đề lựa chọn nó tùy theo cái vấn đề là không phải tài chính nhưng mà tùy theo cái khả năng của mình. Họ nghĩ rằng họ có nên nhận mình để mà huấn luyện được hay không. Mà nếu mà cái điểm của mình thấp thì có thể vào những chương trình thực tập mà không có bị bắt buộc thì nó khó khăn hơn. Còn những chương trình bắt buộc chắc chắn người nào cũng sẽ có cái vấn đề có cơ hội, tại vì có đó là cái điều kiện để được ra trường. Mà nếu mà vì một lý do này hay lý do khác mà các bạn không có xin thực tập được thì đâu phải lỗi của các bạn. Thì bởi thế cái trường đại học đó họ có cái trách nhiệm phải lo lắng cho các bạn để được cái đó. Tại vì không có cái internship thì không có ra trường được.
Chưa đủ điều kiện. Thế có những cái ngành học nào cần phải làm internship và những ngành nào không, hay ngành nào bắt buộc cũng phải có internship ạ?
Bất cứ ngành nào cũng nên làm, có cơ hội thì nên làm internship. để mà mình có dịp làm việc với những cái người mà mình sẽ làm việc với trong tương lai và biết được cái ngành của mình rõ ràng hơn. Theo tôi biết thì những cái ngành chuyên nghiệp giống như ngành kỹ sư của chúng tôi hay là ngành luật sư hay ngành y tá thì họ khuyến khích các bạn, tại vì các bạn ra không phải như ngành khác, các bạn ra là phải hành nghề. Thì cái vấn đề những cái chương trình mà chuyên nghiệp á, thì họ cần cái internship nhiều hơn là những cái ngành khác.
Kinh nghiệm. Yeah.
Tại vì cái đó là coi như là mình có cái thu nhập được kinh nghiệm trong khi mình đi học. Bởi thế càng nhiều cái kinh nghiệm thì khi ra thì những cái hãng họ nó dễ dàng hơn cho những người đó, họ không cần phải huấn luyện mình trong lúc đầu nhiều.
Vâng, dạ, là cái sự cần thiết cũng như cái tầm quan trọng của internship, tức là cho mình cái kinh nghiệm.
Tóm lại thì tôi nghĩ rằng ngành nào mà có vấn đề mà để đi ra, để mà đi làm, để mà hành nghề đó thì nên mặc dù mình không có bị bắt buộc vào trong cái ngành làm về thực tập, nhưng mà nên kiếm cách làm thực tập trong những cái hãng mà nó có liên hệ đến cái ngành của mình.
Dạ vâng.
Trong kỳ hè, nếu mình về nghỉ hè, thay vì đi chơi nguyên cả kỳ hè 3 tháng, thì có thể làm 1 tháng về internship. Hay là, mà cái chuyện quan trọng nhất là phải dính líu với cái ngành học của mình. Còn ngoài ra thì không có lợi gì hết.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà các cái chương trình internship này nó có cái thể lệ như thế nào? Thí dụ như là cao nhất là bao nhiêu thời gian, mấy tháng, và thấp nhất là bao nhiêu thời gian, quy định là mỗi ngày mấy tiếng?
Cái này cũng khó khăn lắm, tại vì tùy theo cái đại học.
Yeah.
Theo đại học tôi, đại học công giáo của chúng tôi thì theo cái trường về kinh tế đó, thì họ có những cái chương trình cho sinh viên đi làm ở hãng ngoài trong cái thời gian sinh viên đi học ở đại học chúng tôi. Thì tùy theo, có thể rằng là người ta bắt buộc mình làm từ 6 cho đến 7 tuần trong một cái semester nào đó.
Một học kỳ
nào đó. Và nhiều người thì họ muốn làm trong kỳ hè cho nó khỏi phải bị
vướng bận
cho những cái vấn đề làm việc.
Vâng.
Thì tùy theo, cái đó là rất là khó nói. Nhưng mà nếu mà mình không bị bắt buộc thì tôi nghĩ rằng là các sinh viên nên kiếm cách làm thực tập trong kỳ hè để mà không có bị liên quan đến cái vấn đề đi học của mình.
Yeah. Mà cái thời gian làm internship đó là họ tính như là mình đi làm việc bán thời gian hay toàn thời gian, thưa giáo sư?
Tùy theo. Có nghĩa rằng là nhiều người đi học nguyên cả ban sáng, ban chiều đi làm internship. Và tùy theo là mình có lấy những cái lớp học vào ban chiều hay không, nó cũng hơi khó khăn.
Tức là có thể 4 tiếng một ngày cũng được hoặc 8 tiếng một ngày cũng được.
Rất là uyển chuyển, có nghĩa là flexible đó. Có nghĩa là nếu một cái trường đại học nào đó mà họ đã cái chương trình thực tập thì họ phải lo lắng về vấn đề là nếu mà đi học ban sáng mà đi làm ban chiều thì những cái lớp học mà sinh viên phải lấy á, thì họ không có cho làm ban chiều để cho các sinh viên họ không phải mất những cái lớp đó, tại vì nếu mà không có lấy lớp đủ thì ra trường không có đúng thời giờ, có thể bị chậm trễ đi.
Yeah.
Thì cái đó tùy theo cái giống như cái vấn đề planning cho những cái trường đại học mà mình tới. Và nếu mà họ đã có chương trình rồi thì các bạn có họ lo lắng hết cho mình.
Thưa giáo sư, thường du học sinh quốc tế khi mà qua Mỹ học tập đó, học hết rồi sẽ được một năm gọi là OPT ở lại Mỹ để mà trau dồi, học hỏi thêm, cũng giống như là thực tập thêm. Thì cái OPT nó khác với cái internship như thế nào ạ?
Cái OPT là Optional Practical Training.
Yeah.
Có nghĩa là sau khi ở Mỹ mà nếu có cái visa qua đây F1 đi học, sinh viên học xong rồi á, thì nước Mỹ họ cho ở thêm một năm để mà đi giống như là đi thực tập.
Yeah.
Thì cái đó là optional, có nghĩa là tùy theo mình muốn hay không. Nhiều người muốn học xong là về Việt Nam ngay lập tức, hay là muốn học xong muốn đi làm ở ngoài.
Yeah.
Và làm cái OPT là một cái sự lựa chọn của những sinh viên họ đã có cái bằng. Và cái đó là không có giống như cái thực tập nhiều, tại vì cái trình độ nó có thể cao hơn. Tại vì bây giờ những người mà họ nhận vào OPT là đã có cái kiến thức tối thiểu là ở cấp cử nhân, có nghĩa sau 4 năm. Bởi thế cái chương trình OPT thường thường nó cao hơn là những chương trình thực tập cho những sinh viên trong cái thời gian đi học.
Dạ.
Các bạn có visa qua đây F1 học xong rồi đó, chỉ có một cái cách duy nhất ở lại là được chấp nhận, được cái đại học đó chấp nhận cho mình cái OPT, còn không thì phải là về lại Việt Nam. Không làm xong rồi mà mình nói rằng bây giờ mình muốn đi làm internship để mình ở lại được.
Nhưng mà trong một năm đó mà mình ở lại mình đi làm, thì những cái đó có được tính cộng điểm hay là tính vô thành tích của mình hay là
khi mà mình đã ra trường rồi thì mình đã có cái kiểm điểm trung bình rồi thì khi mà làm OPT là cái lợi cho mình thôi, mình ở lại Mỹ một năm để học có cái kiến thức bằng chứng nhân rồi thì mình ở lại mình
có kiến thức thực tế.
Kiến thức thực tế và cái đó không có phải là một cái điều kiện để mình để được ra trường. Khi mình ra trường xong rồi là cái vấn đề tự do của mình lựa chọn là mình muốn ở lại Mỹ để làm OPT hay không thôi.
Vâng, và sau hết một năm đó là bắt buộc phải quay về.
Vâng,
không
có
lý do
thể nhiều trường hợp đặc biệt có thể xin gia hạn được.
Dạ, những trường hợp đặc biệt đó là những trường hợp như thế nào?
Là tùy theo cái hãng đó, họ có thể rằng là họ có thể là petition với nước Mỹ là họ xin là để cho các và cái trường đại học thường thường cái OPT phải qua cái đại học.
Yeah.
Thì đại học mà có cái lý do chính đáng thì có thể thêm được một năm nữa.
Ví dụ như cái doanh nghiệp đó, cái công ty đó thấy có khả năng
có nhu cầu và
có thể lưu lại thêm một năm nữa.
Thường thường một năm thì là tôi nghĩ là chắc chắn, nhưng mà cái vấn đề mà xin thêm hai năm nhiều đại học đó họ không có muốn thì mình chịu thôi, về thôi.
Nhưng mà cái OPT, những cái kinh nghiệm mà mình tích lũy trong OPT đó dù nó không tính thành điểm nhưng mà trong cái resume của mình
rất là quan trọng. Và cái đó là khi về Việt Nam thì mình cũng có cái thời gian một năm ở bên này để mình hấp thụ được những cái tốt và những cái kinh nghiệm trong cái ngành của mình. Và cái năm đó là để mà các sinh viên họ học hỏi được nhiều hơn và để về Việt Nam thì mình mở mang kiến thức hơn.
Thí dụ như những cái bạn nào mà tức là sau khi học rồi có một năm OPT nhưng mà các bạn còn muốn học nữa thì có nên lấy cái năm OPT đó làm thực tập của cái ngành đó trước khi học cái tiếp tục?
Tùy theo, có nghĩa rằng là thường thường các bạn học xong 4 năm thì các bạn có hai cách. Một đó là OPT để ở lại thêm một năm. Hai là nạp đơn đi học tiếp về thạc sĩ hay là tiến sĩ. Thì nhiều người thì họ chưa biết rõ ràng là họ muốn ở trong cái ngành đó hay không. Thì họ dùng một năm OPT để mà họ biết rằng là tí dụ trong cái ngành, tí dụ đi học về điện tử chẳng hạn. Nhiều người họ học 4 năm xong, họ không hiểu gì nhiều về điện tử. Họ muốn đi làm OPT ở ngoài để biết rõ ràng hơn về cái ngành đó. Và nếu mà họ cảm thấy tốt đó thì họ có thể là một là về Việt Nam, hai là xin thêm ở lại để học thêm thạc sĩ và tiến sĩ,
học cao hơn.
Học cao hơn.
Nếu mà có chí hướng học cao hơn đó thì có thể lấy OPT lấy kinh nghiệm, hoặc không cứ học đi rồi sau đó là sẽ
OPT. Cái đó là một cái thời gian để mình suy nghĩ là chính chắn hơn là cái đường nào mình sẽ đi.
Tại vì có nhiều bạn họ thắc mắc về nè, cả năm trời OPT một năm để đi học lấy kinh nghiệm mà không có lương bổng gì hết thì ở
tùy
lại
theo, có nhiều chương trình họ cho lương.
Thì cũng có những công ty họ có lương.
Thường thường cái OPT tôi nghĩ rằng là tại vì mình đã có 4 năm, cái bằng 4 năm rồi, thì cái khả năng của mình có thể giúp đỡ được những cái doanh nghiệp ở ngoài, những cái công ty ở ngoài. Thì thường thường mình vô làm là giống như là, mặc dù gọi là OPT, nhưng coi như là mình làm theo, trong cái ngành kỹ sư là đúng theo cái gọi là địa vị của một người kỹ sư. Bởi thế là tôi nghĩ là thường thường OPT, nếu tôi không làm thì là người ta trả lương cũng giống như đúng theo cái lương của một người kỹ sư vậy.
Tức là trong trường hợp các bạn làm thực tập sau khi đã tốt nghiệp thì lúc đó các bạn có cái mức lương.
Có mức lương, cái cơ hội được, tại vì lúc đó cái khả năng của bạn là đã cao rồi. Và có thể giúp ích được cho những cái doanh nghiệp và cái công ty.
Nó khác với cái thực tập trong lúc đi học.
Trong khi đi học thì chưa hiểu rõ nhiều thì người ta cần huấn luyện mình nhiều hơn. Mà đến khi ra trường thì cái kinh nghiệm nó cao rồi.
Thì ta huấn luyện cho mình trong lúc mình học đó thì cái đó là coi như là mình làm không công cho người ta để mình học cái kinh nghiệm của người ta. Trước khi trở lại với cái chương trình là internship đó, tại vì còn rất là nhiều những cái chi tiết cần tìm hiểu thêm đó giáo sư. Nhưng mà có những câu hỏi của các bạn gửi vô. Có bạn ở Việt Nam vừa mới gửi qua những cái câu hỏi là sinh viên năm nhất ở Việt Nam mà muốn đi du học bậc cử nhân mà không đủ tài chính thì làm sao xin học bổng toàn phần cho bậc cử nhân? Có cơ hội không ạ?
Câu hỏi này rất là khó khăn, tại vì cái thứ nhất là cái vấn đề học bổng toàn phần tùy theo các đại học. Hiện tại tôi thấy rất là khó khăn nếu mà các bạn nghĩ rằng là xin được học bổng toàn phần. Còn ngoài ra cái vấn đề mà học một năm thì nếu mà các bạn học ở những cái trường nổi tiếng ở Việt Nam mà được công nhận ở Mỹ thì sau một năm đó các bạn có thể xin đi học qua này, chuyển tiếp qua bên này với điều kiện là biết giỏi tiếng Anh và trải qua những cái vấn đề, điều kiện thì các bạn qua đây học tiếp năm thứ hai. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tùy theo cái đại học ở Việt Nam có được công nhận ở Mỹ hay không.
Theo giáo sư biết thì ở Việt Nam có những trường đại học nào đã được công nhận
tùy theo, có nghĩa rằng là theo trường đại học chúng tôi thì Đại học Công giáo có ký giao kèo công nhận những cái đại học thuộc trong hệ thống quốc gia của Việt Nam, đó gọi là VNU Việt Nam, National University System, hay là những cái đại học mà nổi tiếng Việt Nam, những đại học Đà Nẵng, đại học ở Hà Nội, hay đại học International University là đại học quốc tế ở Ho Chi Minh City. Tùy theo, có nghĩa rằng là trước tiên là các bạn muốn học ngành gì và muốn học ở trường nào, và sau khi đó thì phải coi những cái trường đó nó có những cái liên hệ gì ở Việt Nam. Cái đó nó dễ dàng hơn. Và nếu không có những cái liên hệ đó, nó khó khăn hơn, nhưng mà không có phải là không có thể làm được. Và nhiều trường mà có thể là không có được công nhận bên này, mà nếu mà các bạn nạp những cái hồ sơ cho họ và những cái chương trình mà các bạn học á, thì có thể là cũng được công nhận.
Nhưng mà vấn đề là cái này là không hoàn toàn là học bổng toàn phần đâu, vẫn phải có điều kiện tài chính.
Vâng, vấn đề học bổng thì nó không có dính líu gì về một năm hay hai năm. Anh thua là có những cái chương trình giống như là kỳ trước là VEF mà bây giờ nó sắp đóng rồi, và Fulbright, hay là có những chương trình đặc biệt giống như trường đại học chúng tôi là cho học bổng bán phần. Thì cái đó không có liên quan gì đến cái vấn đề mà gọi là một năm hay hai năm. Miễn sao đủ điều kiện học lực thì lại được đi.
Vâng. Bạn Trang hỏi thăm cơ hội việc làm của ngành Animal Science. Nếu học xong thạc sĩ hoặc tiến sĩ thì cơ hội việc làm cái ngành đó có nhiều không?
Tôi là về cái ngành kỹ sư, bởi thế tôi cũng hiểu rõ về animal science, về cái vấn đề mà có như là khoa học về thú vật. Thì cái đó có thể dính vào cái biology, về cái bên này thì tôi cũng không biết rõ nhiều. Nhưng mà bất cứ cái ngành nào mà các bạn học xong cử nhân rồi đó, thì tôi nghĩ là cũng có cái cơ hội để học ra thạc sĩ và tiến sĩ ở bên này.
Bạn Tuyết Nguyễn hỏi phỏng vấn đã 3 lần mà không đậu thì phải làm sao? Có nên phỏng vấn lại không giáo sư, hay là hết cơ hội rồi?
Cái câu hỏi này tôi đã trả trong những cái kỳ nói chuyện trong quá khứ. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại rằng là khi mà các bạn phỏng vấn 3 lần mà không được trải qua thì mình phải ngồi lại mình hỏi tại sao trước khi mình đi phỏng vấn lần tới. Cái vấn đề phỏng vấn ở Mỹ thì nó rất là đơn giản, có nghĩa là họ có những cái điều kiện mà khi họ phỏng vấn mình để cho visa đó, thì họ coi là những điều kiện đó nó có được giải đáp hay không. Thì các bạn khi mà đi phỏng vấn về mà bị không được á, thì các bạn cái đầu tiên nó phải hỏi rằng là tại sao, và nếu mà không biết tại sao mà cứ đi phỏng vấn nhiều thì tôi nghĩ là không có tốt. Mà lần thứ 3 không được rồi, tôi nghĩ rằng là lần thứ 4 sẽ không được nếu mà các bạn không hiểu rõ vấn đề tại sao mình không được. Cái thứ nhất là mình phải hỏi là những điều kiện tổng quát mà để được visa là những cái gì, tài chính có đầy đủ hay không, bạn có những cái chương trình mà đi học mà nó có hợp lý hay không. Tại vì bây giờ các bạn có đang học kinh tế mà muốn học 2 năm ở Việt Nam kinh tế mà lại đi học ở Mỹ là về vấn đề kỹ sư. Không bao giờ có một cái trường đại học nào mà họ công nhận được như vậy, mặc dù nhận được bên này. Và các bạn phải hỏi rằng là đặt vào địa vị của bạn là trong cái lãnh sự của Hoa Kỳ, thì khi mà các bạn trả lời những câu hỏi đó thì người ta nghĩ như thế nào? Vấn đề tài chính, cái thứ nhất, vấn đề mục đích. Bác bạn đi là có cái mục đích là học hay là để qua Mỹ ở lại? Các bạn có cho họ biết rằng là mình có đủ tài chính đi hay không, và có đủ tài năng để đi hay không? Và cái vấn đề đi có thể hợp lý hay không? Và khi nếu các bạn đi vào vấn đề anh văn có rõ ràng, nếu mà các bạn nói anh văn không được thì người ta phải hỏi một câu hỏi lớn là các bạn đi qua bên đó, nếu mà cái anh văn của bạn như vậy thì làm sao mà các bạn vô học để mà thành công được.
Câu hỏi này cũng đã trả lời cho cái thắc mắc của bạn Nga Phan là những cái điều kiện để đi du học. Vâng, bạn Võ Chris email câu hỏi về chương trình, hỏi là bây giờ bạn đang học y đa khoa 1 năm bên Việt Nam, nhưng mà gia đình bạn có hồ sơ định cư được 10 năm rồi, thì khi mà gia đình bạn đi qua đây định cư đó thì bạn phải học lại từ đầu hay là được học tiếp sau 1 năm đã học ở Việt Nam thưa giáo sư?
Cái câu hỏi này nó cũng rất là khó khăn để trả lời. Cái thứ nhất là tùy theo cái đại học bạn muốn chọn với cái ngành y đa khoa, và cũng tùy theo những lớp học bạn đã hoàn tất trong những năm ở Việt Nam. Và hơn nữa, và cũng tùy theo cái đại học nào mà các bạn muốn đi theo, và cái trường đại học mà các bạn hiện tại học có uy tín hay không. Nếu đại học của bạn có uy tín, và những chứng chỉ của những lớp học của em nếu cần thiết cho những cái chương trình học mua cái đại học ở Hoa Kỳ thì cái vấn đề công nhận cho cái gọi là transfer credit rất là dễ dàng.
Chuyển tiếp luôn.
Nó có gọi là tóm tắt là cái vấn đề nhất là cái trường nào bạn muốn đi học, trường nào bạn còn đang học ở Việt Nam và chương trình mà bạn chọn ở Hoa Kỳ đó, nó có đòi hỏi những cái lớp học của bạn còn đang học ở Việt Nam hay không. Rất là đơn giản, rất là hợp lý. Có nghĩa là mình cái vấn đề đó là mình phải hỏi trước.
Tức là có khả năng là có thể có chuyển tiếp được và cũng có thể rất, không chuyển tiếp
không
được.
Không, tùy theo. Yeah.
Và thưa giáo sư, trước khi mình kết thúc chương trình thì cũng tranh thủ một câu hỏi nữa cho một bạn ở Việt Nam. Hỏi độ tuổi du học Mỹ có giới hạn không? Tuổi nào thì không được đi du học nữa?
Thì tôi nghĩ rằng là bất cứ cái giá số tuổi nào cũng đi học được hết. Không có nhiều người họ cũng là đi học cử nhân mà họ không có xong được thì họ trở lại trong khi lúc 60 tuổi cũng học được như thường.
Nhưng mà xin cái visa phỏng vấn đi du học mà cái tuổi cao quá có thể là trở ngại không ạ?
Thì có thể rằng là cái đó là một cái mà có thể nó làm cho cái vấn đề visa mình có cái vấn đề.
Vâng.
Tại vì nhiều người họ nghĩ rằng là bây giờ 60 tuổi đi học làm gì? Thì họ mới hỏi cái câu hỏi là có thể là dùng cái visa để qua đó để mà ở lại.
Dạ, cho nên là nếu bạn thật sự có quyết tâm là du học thật sự, đó là ý định thật sự của mình thì mình phải chứng minh làm sao cho thuyết phục. Tại sao ở độ tuổi này tôi cần phải đi học nữa.
Cái đó là phải có hợp lý.
Dạ vâng, dù là thí dụ như tôi đang làm cái ngành này tôi cần đào sâu chuyên môn hay là gì đó.
Vâng.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Cảm ơn Trà My.
Dạ, vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay còn rất nhiều câu hỏi, mình sẽ gặp nhau vào tuần tới. Dạ, và hy vọng tuần tới sẽ được nói chuyện với giáo sư trực tiếp từ Việt Nam. Dạ, nhân chuyến công tác của ông tới Hà Nội cho USS, chương trình công tác giáo dục Việt Mỹ. Và ông trong thời gian đang công tác như vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp với nhau trả lời những câu hỏi của các bạn từ Việt Nam.
Từ Việt Nam.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump đang nhắm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và buôn lậu quốc tế. Trong một lệnh hành pháp mới đây, Tổng thống Trump kêu gọi thực thi và củng cố luật liên bang để phá vỡ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và những chi nhánh của các tổ chức này, kể cả các băng đảng hình sự, các tổ chức buôn lậu ma túy, các tổ chức làm tiền giả và những tổ chức khác có những hoạt động bất hợp pháp, đe dọa an toàn công cộng và an ninh quốc gia. Những hoạt động này bao gồm chuyển lậu, buôn người bất hợp pháp, buôn lậu ma túy và các chất khác, buôn lậu động vật hoang dã và vũ khí, tham nhũng, tội phạm trên mạng, giả mạo, các tội phạm tài chính và đánh cắp tài sản trí tuệ, cũng như che giấu và chuyển bất hợp pháp những tài sản thu được từ những tội phạm này. Lệnh hành pháp của Tổng thống Trump chỉ thị cho các cơ quan thi hành luật pháp đặt ưu tiên vào việc nhận diện, làm gián đoạn và giải tán các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động trong những lĩnh vực bất hợp pháp này qua việc điều tra, bắt giữ và xử lý những thành viên của các tổ chức này, dẫn độ để bị xét xử tại Mỹ và vào lúc thích hợp vào hợp pháp, tống xuất ngay những người nước ngoài là thành viên của những tổ chức như vậy. Lệnh cũng kêu gọi tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài hoạt động trong cùng một lĩnh vực, cũng như phát triển những chiến lược tối đa hóa sự hợp tác giữa tất cả các cơ quan liên bang để chống lại các tội phạm như thế, bên trong và cả bên ngoài nước Mỹ. Lệnh hành pháp ghi rõ là những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia là lực đẩy của tội phạm, tham nhũng, bạo động và thống khổ. Đặc biệt, nạn buôn lậu của các băng đảng kiểm soát các loại ma túy đã làm gia tăng việc sử dụng ma túy, làm nhiều người thiệt mạng và làm gia tăng những tội phạm bạo động liên hệ đến ma túy. Cũng vậy, việc chuyển lậu và buôn người do những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia thực hiện có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Những tội phạm này, cùng với nhiều tội phạm khác, đang làm giàu và củng cố quyền lực của những tổ chức này trên sự thống khổ của người dân Mỹ. Với lệnh hành pháp này, các cơ quan liên bang Mỹ dưới sự hướng dẫn đặc biệt của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng An ninh Nội địa, phù hợp với luật pháp, có trách nhiệm phát triển các chiến lược, sử dụng các nguồn lực và cùng nhau làm việc để tiến tới một mục đích then chốt. Lệnh hành pháp này ghi rõ một phương cách toàn diện và quyết định cần được thi hành để dẹp tan các tổ chức tội phạm này và khôi phục an toàn cho người dân Mỹ.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ngay sau khi có tin một trong hai nữ nghi phạm bị phơi nhiễm chất độc thần kinh VX, đọc theo tiếng Anh là VX, sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng xác nhận với đài VOA vào tối 24 tháng 2 rằng phía Malaysia cho biết sức khỏe của nữ nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam là vẫn tốt. Trước đó, trong cùng ngày, cảnh sát Malaysia cho biết một trong hai nữ nghi phạm, một người mang quốc tịch mang hộ chiếu Việt Nam và một người Indonesia, có biểu hiện bị phơi nhiễm chất độc thần kinh VX sau khi thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong-nam tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia. Cảnh sát trưởng Malaysia, ông Khalid Abu Bakar, cho báo giới biết cô ấy đã bị nôn vài lần do tiếp xúc với chất độc, nhưng từ chối tiết lộ người đó là ai trong số hai nữ nghi phạm. Cập nhật với đài VOA về diễn tiến trên, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nói phía Việt Nam vẫn chưa được tiếp xúc lãnh sự với nghi can tên là Đoàn Thị Hương nên không thể xác nhận thông tin về nữ nghi phạm này. Hôm 24 tháng 2, cảnh sát Malaysia tuyên bố ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị giết chết bằng chất độc thần kinh VX. Cảnh sát đã phát hiện ra chất độc này trong mắt và trên mặt của ông Kim Jong-nam. VX là một trong những chất độc nguy hiểm nhất. Nó được Liên Hiệp Quốc xếp vào loại là vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt. Chất độc này đã được lực lượng của ông Saddam Hussein sử dụng trong vụ tấn công hóa học vào thành phố Halabjab của người Kurd ở miền Bắc Iraq và giết chết hàng ngàn người vào năm 1988. Hiện Malaysia đang điều tra xem liệu chất độc VX đã giết ông Kim Jong-nam đã được đưa vào Malaysia từ nước ngoài hay được sản xuất ngay tại Malaysia. Các giới chức Mỹ hứa với Mexico sẽ không trục xuất hàng loạt người nhập cư trái phép. Hứa hẹn đó giúp hạ giảm căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ mạnh tay trấn dẹp những kẻ xấu cư trú bất hợp pháp ở Mỹ. Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly và Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson của Mỹ hôm thứ Năm đã họp với Tổng thống Enrique Peña Nieto và các bộ trưởng của Mexico. Các giới chức Mexico trong cuộc gặp gỡ này đã bày tỏ lo ngại và khó chịu về quan điểm hung hãn của Tổng thống Trump trong quan hệ về thương mại và di dân với Mexico. Bộ trưởng Kelly nhấn mạnh rằng sẽ không có việc sử dụng quân đội để tập trung di dân không giấy tờ theo như dự định của Tổng thống Trump đẩy mạnh trấn dẹp di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Tillerson nói cuộc họp với các giới chức chính phủ Mexico là rất hữu ích. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không công bố chi tiết về những gì được thảo luận với Tổng thống Peña Nieto của Mexico. Một thông báo của văn phòng Tổng thống Mexico nói ông Peña Nieto lặp lại rằng đối với nước ông, bảo vệ cho người Mexico ở Hoa Kỳ và tôn trọng quyền của họ là một trong những ưu tiên cao nhất của chính phủ Mexico. Các giới chức quân sự Iraq cho biết các lực lượng Iraq được Mỹ yểm trợ đã chiếm lại sân bay ở thành phố Mosul từ tay nhà nước Hồi giáo. Nhóm cực đoan này đã chiếm giữ phi trường Mosul từ năm 2014. Truyền hình nhà nước nói rằng các lực lượng phản ứng nhanh và cảnh sát liên bang Iraq đã kiểm soát hoàn toàn sân bay Mosul. Chính phủ Iraq hôm thứ Sáu cho biết quân đội cũng đã chiếm lại một căn cứ quân sự lớn cạnh sân bay và lần đầu tiên trong nhiều tháng qua quân đội đã chiếm được một khu làng ở Mosul. Trung tướng Iraq Ray Shakir Chaudat cho biết các lực lượng chính phủ được máy bay do thám và pháo hàng nặng yểm trợ từ nhiều phía đã tiến vào sân bay Mosul. Lúc đầu, nhóm tiếp quản sân bay cho biết phe nhà nước Hồi giáo không kháng cự, nhưng sau đó có tin đụng độ giữa các lực lượng Iraq với các phiến quân đóng tại các tòa nhà trong sân bay. Một sĩ quan đặc nhiệm Iraq cho biết các phiến quân IS đã tấn công tự sát bằng xe bom nhắm vào các lực lượng của chính phủ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.